Sáu La Mã, Duy Lý Luận. Trong chương 5 chúng ta đã định nghĩa thuyết duy nghiệm là thuyết coi kinh nghiệm là cơ sở của mọi tri thức. Tất cả các nhà duy nghiệm và duy cảm đều giả thiết tầm quan trọng các thông tin giác quan, mặc dù đa số sử dụng nội quan để phân tích những gì xảy ra cho các thông tin ấy sau khi chúng đến được trí khôn. Rõ ràng thuật ngữ duy nghiệm luận không phản nghĩa với duy tinh thần. Ngoại trừ Hobbes, Gassendi và Lemaître, mọi nhà duy nghiệm và duy cảm đều giả thiết có một tinh thần mà trong đó diễn ra các sự kiện như liên tưởng, suy tư, tưởng tượng, trí nhớ và tổng quát hóa. Điều phân biệt nhà duy nghiệm với nhà duy lý không phải là họ có giả thiết một tinh thần hay không, mà là họ giả thiết loại tinh thần nào. Các nhà duy nghiệm thường mô tả một trí khôn thụ động, nghĩa là tác động vào cảm giác một cách tự động máy móc. Như ta đã nói, dưới ảnh hưởng của Galileo và Newton, các nhà duy nghiệm Anh muốn cắt nghĩa mọi sự kiện tinh thần bằng cách dùng một ít quy luật hay nguyên lý. Các nhà duy cảm Pháp có khuynh hướng cực đoan hơn, cho rằng thực ra không cần khái niệm tinh thần. Như ta thấy, Condillac cho rằng mọi hiện tượng tinh thần bình thường được gán cho tinh thần có thể được giải thích mà chỉ cần dựa vào các cảm giác và các luật liên tưởng. Vậy người duy lý luận là gì? Người duy lý luận có khuynh hướng giả thiết có một trí khôn chủ động hơn nhiều, tác động trên các thông tin đến từ giác quan và cho chúng ý nghĩa mà chúng vốn không có. Theo nhà duy lý, tinh thần thêm một điều gì đó cho các dữ kiện cảm giác, thay vì chỉ thụ động tổ chức và lưu giữ chúng trong trí nhớ. Một cách tiêu biểu, nhà duy lý giả thiết có các cơ cấu tinh thần, các nguyên lý, các hoạt động hay khả năng bẩm sinh, chúng được sử dụng để phân tích nội dung tư tưởng. Hơn nữa, nhà duy lý có khuynh hướng tin rằng có những chân lý về chúng ta và thế giới mà ta không thể biết chắc chắn nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm nội dung của tinh thần chúng ta. Các chân lý ấy phải đạt được bằng các quy trình như diễn dịch, phân tích, lý luận hợp lý và trực giác. Nói khác đi, nhà duy lý có khuynh hướng tin vào các chân lý mà ta không thể khám phá nếu chỉ dựa vào các dữ liệu giác quan. Ngược lại, thông tin của giác quan phải được hấp thu bởi một hệ thống lý trí để có thể khám phá các chân lý như thế. Tóm lại, ta không được có ấn tượng rằng có một sự phân biệt rạch ròi giữa thuyết duy nghiệm và thuyết duy lý. Không có một sự phân biệt như thế. Cũng như Bacon thường được coi là nhà sáng lập duy nghiệm luận thời cận đại, thì Descartes được coi là nhà sáng lập duy lý luận thời cận đại. Cả Bacon lẫn Descartes đều có cùng một động cơ, khắc phục những sai lầm và thiên kiến triết học của quá khứ, chủ yếu của Aristotle và các nhà triết học kinh điển giải thích triết học Aristotle. Cả các nhà duy nghiệm luận lẫn duy lý luận đều tìm kiếm chân lý khách quan, họ chỉ khác nhau trong cách tìm kiếm của họ mà thôi. Trong chương này chúng ta sẽ trình bày một số nhà duy lý tiêu biểu là những người đã giúp hình thành tâm lý học cận đại. Baruch Spinoza. Baruch có khi viết theo kiểu Latin là Benedictus Spinoza. 1632-1677, sinh ngày 24 tháng 11 ở thành phố Amsterdam. Cha mẹ ông là người Bồ Đào Nha gốc Do Thái. Trong thời kỳ Spinoza lớn lên, Hà Lan là một trung tâm tự do tri thức và do đó thu hút các nhà trí thức như Descartes và Locke, vốn đã trải qua các cuộc bách hại ở những nơi khác tại châu Âu. Spinoza lúc đầu rất bị ấn tượng bởi triết học Descartes, và một trong những tác phẩm đầu tiên của ông nhằm cắt nghĩa triết học Descartes. Nhưng cuối cùng Spinoza bác bỏ quan niệm của Descartes, cho rằng thượng đế, vật chất và tinh thần là các thực thể hoàn toàn biệt lập. Theo Spinoza, thượng đế, thiên nhiên và tinh thần là những thực thể bất khả phân. quan điểm của ông đi ngược lại quan niệm nhân hình về Thượng Đế của Do Thái giáo và Kitô giáo, và ông bị cả hai tôn giáo này kết án. Khi ông 27 tuổi, ông bị công khai trục xuất khỏi hội đường Do Thái giáo và các tín đồ của cộng đồng Do Thái giáo bị cấm không được quan hệ với ông. Họ thậm chí bị cấm đọc các sách vở của ông hay ở cùng phòng với ông. Spinoza tự kiếm sống bằng nghề dạy học và mài mắt kiến. Ông luôn luôn từ chối sự trợ giúp và quyên góp của những người ái mộ ông, trong đó có nhà triết học lớn Leibniz. Ông thậm chí khước từ ghế giáo sư triết học ở Đại học Heidelberg vì việc chấp nhận này có nghĩa là từ bỏ việc phê bình Kitô giáo của ông. Spinoza có những liên lạc thư từ rất dồi dào với nhiều nhà tư tưởng lớn thời ông, nhưng ông chỉ xuất bản một tác phẩm khi còn sống, không đề tên ông. Tác phẩm chính của ông, Siêu hình học chứng minh bằng trật tự hình học, được xuất bản năm 1677 sau khi ông qua đời. Một số tác phẩm khác của ông được bạn bè sưu tập lại và xuất bản một thời gian ngắn sau khi ông mất. Như tựa đề đầy đủ của tác phẩm Siêu hình học của ông cho thấy, ông rất bị ấn tượng bởi phương pháp diễn dịch của hình học. Trong sự tin tưởng rằng có thể dùng các phương pháp hình học để khám phá các chân lý trong lĩnh vực không thuộc toán học. Spinoza có cùng quan điểm với Descartes và Hobbes. Trong Siêu hình học, Spinoza trình bày một số chân lý hiển nhiên. Từ đó, ông đề nghị rút ra các chân lý khác về bản chất của thực tại. Mục tiêu cơ bản của ông là khám phá ra một nếp sống vừa đúng về mặt đạo đức, vừa thỏa mãn con người. Bản tính Thượng Đế. Như ta đã thấy, Descartes bị chỉ trích nặng nề vì quan niệm Thượng Đế như một lực đưa thế giới vào chuyển động rồi bỏ mặc nó. Theo Descartes, người ta có thể hiểu biết thế giới mà không cần suy tư thần học, và Newton chủ yếu cũng đã làm như thế. Theo Spinoza, Thượng Đế không chỉ làm cho thế giới chuyển động, Ngài còn hiện diện mọi lúc và mọi nơi trong thiên nhiên. Hiểu biết các luật của thiên nhiên là hiểu biết Thượng Đế. Chính phím thần luận hay sự tin tưởng rằng Thượng Đế ở khắp nơi và trong mọi sự vật là nguyên cớ khiến cho các tác phẩm của ông bị kết án, ngay cả trên quê hương Hà Lan rất tự do của ông. Tương quan tinh thần thân xác. Các nhà nhị nguyên luận như Descartes vì chủ trương có một thân xác vật chất và một tinh thần vô chất buộc phải giải thích hai thực thể này tương quan với nhau như thế nào. Ngược lại, các nhà duy vật buộc phải giải thích nguồn gốc của các sự vật mà chúng ta kinh nghiệm như những sự kiện tinh thần, ví dụ các ý tưởng. Spinoza tránh được những khó khăn của cả người nhị nguyên lẫn người duy vật bằng cách giả thiết rằng tinh thần và thân xác là hai khía cạnh của cùng một sự vật, con người sống động. Theo Spinoza, tinh thần và thân xác giống như hai mặt của đồng tiền. Mặc dù hai mặt khác nhau, chúng là hai khía cạnh của cùng một đồng tiền. Như thế, tinh thần và thân xác bất khả phân, bất cứ điều gì xảy ra cho thân xác đều được kinh nghiệm như là cảm xúc và tư tưởng, và các cảm xúc và tư tưởng ảnh hưởng trên thân xác. Bằng cách này, Spinoza kết hợp sinh lý học và tâm lý học vào một hệ thống thống nhất. Lập trường của Spinoza về sự tương quan tinh thần thân xác được gọi là thuyết lưỡng diện tâm vật lý, thuyết nhất nguyên lưỡng diện hay đơn giản là thuyết lưỡng diện. Lập trường của Spinoza về tương quan tinh thần thân xác là hệ quả tất yếu của quan niệm Thượng Đế của ông. Bản tính Thượng Đế là cả trương độ, vật chất và tư tưởng. Không trương độ, và vì Thượng Đế là thiên nhiên, tất cả thiên nhiên đều là trương độ và tư tưởng. Vì Thượng Đế là một bản thể tư duy, vật chất, nên mọi sự vật trong thiên nhiên cũng là một bản thể tư duy, vật chất. Theo Spinoza, vì con người là thành phần của thiên nhiên, nên là các bản thể tư duy, vật chất. Hoạt động tinh thần không chỉ là của con người hay của thế giới hữu cơ, mọi sự cả hữu cơ và vô cơ đều chia sẻ chung một bản thể là Thượng Đế. Và vì vậy, mọi sự đều có các thuộc tính vừa tinh thần vừa vật chất. Theo Spinoza, sự duy nhất tinh thần và thân xác chỉ là một biểu hiện của một sự duy nhất của vật chất và tư tưởng bao gồm mọi sự. Thuyết phiếm thần của Spinoza tất yếu dẫn đến thuyết phiếm tâm linh, nghĩa là vì Thượng Đế ở khắp nơi nên tinh thần cũng thế. Phủ nhận ý chí tự do. Thượng Đế là thiên nhiên và thiên nhiên thì hoạt động theo luật. Con người là thành phần của thiên nhiên nên tư tưởng và hành vi của con người hoạt động theo luật, nghĩa là tất định. Mặc dù người ta có thể cảm thấy mình tự do hành động và suy nghĩ theo bất cứ cách nào họ muốn, thực ra thì không. Theo Spinoza, ý chí tự do là một chuyện bịa đặt. Trong tinh thần không hề có ý chí tuyệt đối hay tự do, nhưng tinh thần bị quyết định muốn điều này hay điều khác vì một lý do nào đó, và lý do này cũng đã bị quyết định bởi một lý do khác, và lý do khác này lại bị quyết định bởi một lý do khác nữa, cứ thế mãi vô hạn. Ở chỗ khác, Spinoza nói, chính vì không biết các nguyên nhân của các sự kiện mà chúng ta tưởng rằng mình có ý chí tự do. Người ta tưởng mình tự do khi họ ý thức về các ước muốn và ao ước của mình, và trong sự ngu dốt của họ, họ thậm chí không hề nghĩ đến các nguyên nhân đã khiến họ ước muốn và ao ước như thế. Bản năng tự tồn là động lực chính. Spinoza là người theo thuyết khoái lạc vì ông cho rằng điều được gọi là tốt và xấu thực ra chỉ là các cảm xúc về khoái lạc hay đau khổ. Tuy nhiên Spinoza hiểu khoái lạc là có các ý tưởng rõ ràng. Một ý tưởng rõ ràng là ý tưởng dẫn đến sự bảo tồn sự sống của tinh thần vì nó phản ánh sự hiểu biết về sự tất yếu nhân quả. Nghĩa là nó phản ánh sự hiểu biết tại sao sự vật lại như thế. Khi tinh thần có các tư tưởng không rõ ràng hay đầy đam mê, nó cảm thấy yếu đuối và dễ tổn thương và cảm nghiệm sự đau khổ. Khoái lạc cao nhất phát xuất từ sự hiểu biết về Thượng Đế, bởi vì hiểu biết về Thượng Đế giúp chúng ta hiểu biết các luật của thiên nhiên. Nếu tinh thần chỉ ở lại trong các tri giác hay đam mê nhất thời, nó trở nên thụ động và không hoạt động để đạt được sự sống còn. Tinh thần ấy cảm nghiệm đau khổ. Tinh thần nhận thấy rằng đa số nhận thức giác quan đều tạo ra các ý tưởng không rõ ràng và vì vậy không đầy đủ, bởi vì chúng thiếu sự rõ ràng, phân biệt và thiếu tính hiển nhiên của các ý tưởng đúng, rõ ràng. Vì các ý tưởng không rõ ràng không mang lại khoái lạc, tinh thần tìm cách thay thế chúng bằng các ý tưởng rõ ràng đầy đủ qua một tiến trình suy tư hợp lý. Nói khác đi, phải tìm kiếm các ý tưởng rõ ràng bằng một tinh thần chủ động, chúng không xuất hiện một cách máy móc. Chúng ta biết rằng, bằng trực giác phải duy trì thân xác vì nó có tương quan bất khả phân với tinh thần. Như thế thân xác giống như tinh thần sẽ cố gắng tránh những gì có hại cho chính nó và tìm kiếm những gì nó cần để tự tồn. Cảm xúc và đam mê. Nhiều người cho rằng sự thảo luận của Spinoza về các cảm xúc là cống hiến quan trọng nhất của ông cho tâm lý học. Xuất phát với một ít cảm xúc cơ bản như khoái lạc và đau khổ, Spinoza chứng minh rằng bằng cách nào người ta đã rút ra thêm được 48 cảm xúc khác từ các sự tương tác giữa các cảm xúc cơ bản này và các hoàn cảnh khác nhau người ta gặp trong đời. Chúng ta sẽ trưng một ít ví dụ cho thấy các cảm xúc phát sinh từ các tình huống nhất thời của đời sống hàng ngày. Nhưng trước hết, chúng ta thảo luận về sự phân biệt quan trọng của Spinoza giữa cảm xúc và đam mê. Spinoza nghĩ rằng kinh nghiệm về đam mê là kinh nghiệm làm giảm khả năng tự tồn. Khác với cảm xúc gắn liền với một tư tưởng chuyên biệt, đam mê không gắn liền với một tư tưởng đặc thù nào cả. Tình yêu của đứa bé dành cho mẹ nó là một cảm xúc, trong khi những tình trạng thay đổi thất thường về cảm xúc thì là một đam mê vì nó không nhắm đến một cái gì đặc biệt. Vì đam mê có thể tạo ra các hành vi không thích hợp, nó phải được kiềm chế bằng lý trí. Hành vi và tư tưởng được lý trí hướng dẫn thì có lợi cho sự tự tồn, còn hành vi và tư tưởng bị đam mê hướng dẫn thì không. Sự nhấn mạnh của Spinoza cho rằng chúng ta có thể tự cải thiện mình bằng cách làm sáng tỏ các ý tưởng của mình nhờ phân tích chúng và kiểm soát các đam mê của chúng ta bằng lý trí rất gần với tâm phân học của Freud. Thực vậy, nếu chúng ta thay từ đam mê bằng cụm từ các yếu tố quyết định hành vi, chúng ta sẽ thấy lập trường của Spinoza giống với của Freud như thế nào. Trên thực tế, Alexander và Selesnik 1966 đã coi Spinoza là nhà tâm lý học tiền Freud lớn nhất. Sau đây là vài ví dụ cho thấy các cảm xúc cơ bản tương tác nhau như thế nào và chúng ta có thể được chuyển từ một vật hay người sang một vật hay người khác như thế nào. Spinoza 1677-1955 nói rằng nếu một điều gì đó lúc đầu được yêu rồi bị ghét, cuối cùng nó sẽ bị ghét hơn là nếu nó đã không được yêu lúc đầu. Nếu các sự vật tạo cho chúng ta khoái lạc hay đau khổ, chúng ta sẽ không chỉ yêu hay ghét chúng, nhưng cũng yêu hay ghét những vật giống với chúng. Nếu điều gì tạo cho chúng ta các cảm giác thích thú nơi một vật mà chúng ta thích, chúng ta sẽ có khuynh hướng yêu điều đó. Hay ngược lại, nếu điều gì tạo cho chúng ta cảm giác đau đớn nơi một vật mà chúng ta thích, chúng ta sẽ có khuynh hướng ghét điều đó. Nếu người nào tạo cảm giác thích thú trong một điều mà chúng ta ghét, chúng ta sẽ ghét người đó. Hay ngược lại, nếu người nào tạo cảm giác đau khổ nơi một điều mà chúng ta ghét, chúng ta sẽ có khuynh hướng yêu người đó. Ảnh hưởng của Spinoza. Triết học Descartes thường được trích dẫn như là khởi đầu của tâm lý học cận đại, nhưng ngoại trừ những gì ông nói về hành vi phản xạ, đa số các ý tưởng của ông thích hợp với phân tích khoa học. Ví dụ, nhị nguyên luận thân xác tinh thần của ông, niềm tin của ông liên quan đến các khí động và tuyến yên, về ý chí tự do và các ý tưởng bẩm sinh và các nền tảng cứu cánh và thần học của đa số lý thuyết của ông. Bernard cho rằng Spinoza có công hơn Descartes trong việc ảnh hưởng đối với khoa tâm lý học hiện đại. Chỉ xét riêng về những nguyên tắc lớn làm nền tảng cho khoa tâm lý học hiện đại, chúng ta thấy chúng tương đương trong triết học Spinoza nhưng thiếu ở triết học Descartes. 1972, trang 208. Bernard coi nguyên tắc tất định tâm lý của Spinoza là một kích thích cho phân tích khoa học về tinh thần. Bernard, 1972, kết luận bài tổng quan của ông về các cống hiến của Spinoza cho tâm lý học hiện đại bằng cách nói rằng chúng rất giá trị và vượt xa Descartes. Chúng ta đã nhắc đến sự giống nhau giữa triết học Spinoza và tư tưởng tâm phân học. Cả hai nhấn mạnh rằng các ý tưởng không rõ ràng phải được làm cho trở thành rõ ràng và các đam mê phải được kiểm soát bởi lý trí. Chúng ta sẽ thấy ở chương 8 và 9, triết học Spinoza đã ảnh hưởng thế nào tới hai nhà tâm lý học từng có công đưa tâm lý học lên vị trí của khoa học thực nghiệm. Gustav Fechner và Wilhelm Wundt. Trước khi quay sang các nhà triết học và tâm lý học duy lý khác, chúng ta sẽ tóm tắt duyệt qua một lập trường khác về vấn đề tương quan tinh thần thân xác từng được chấp nhận vào thời Spinoza. Chúng ta nhắc đến lập trường của Malebranche chủ yếu để cho thấy rằng hầu như có đủ kiểu tương quan đã được đề nghị vào lúc này hay lúc khác trong lịch sử. Nicolas de Malebranche. Nicolas de Malebranche, 1638-1715, một linh mục theo khuynh hướng thần bí, chấp nhận nhị nguyên luận về tinh thần, thân xác của Descartes, nhưng không đồng ý về cách Descartes giải thích bằng cách nào hai thực thể này tương tác nhau. Theo Malebranche, Thượng Đế là trung gian các mối tương tác giữa tinh thần và thân xác, Ví dụ, khi một người có ước muốn giơ tay lên, Thượng Đế biết được ý muốn của người ấy và Ngài giơ cánh tay người ấy lên. Tương tự, nếu thân xác bị thương, Thượng Đế ý thức về điều này và làm cho người ấy cảm thấy đau. Trên thực tế, không hề có tương quan giữa tinh thần và thân xác, mà ta chỉ thấy có vẻ có tương quan như thế vì có sự can thiệp của Thượng Đế. Một ước muốn là một điều gì trở thành cơ hội để Thượng Đế làm cho thân xác hành động, và vì lý do đó quan niệm này được gọi là ngẫu nhiên luận. Occasionalism. Quan niệm này về tương quan tinh thần thân xác có thể được coi là một thuyết song hành với sự can thiệp của Thượng Đế. Nếu không có sự can thiệp của Thượng Đế, các hoạt động của tinh thần và thân xác sẽ không có liên quan gì, và chúng ta sẽ có thuyết tâm vật song hành. Gottfried Wilhelm von Leibniz. Giống như một số nhà duy lý khác, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646-1716 là một nhà toán học lớn. Thực vậy, ông đã triển khai phép toán di phân và tích phân vào khoảng cùng thời gian mà Newton triển khai hai phép tính này, mặc dù hai người triển khai độc lập với nhau. Leibniz sống giữa thời đại rất năng nổ về trí thức. Ông sống đồng thời với Hobbes, Spinoza và Locke. Malebranche chết 1 năm trước Leibniz và Newton chết 11 năm sau ông. Cha ông là giáo sư triết học đạo đức tại Đại học Leibniz, nơi ông theo học từ năm 15 tuổi. Nền giáo dục thuở nhỏ của ông gồm các tác phẩm cổ điển của Hy Lạp và La Mã và các tác phẩm của Bacon, Descartes và Galilei. Bất đồng những cảo với Locke. Mặc dù Descartes mất khi Leibniz mới 4 tuổi, triết học Descartes vẫn còn ngự trị ở châu Âu khi Leibniz bước vào thời kỳ hoạt động nhất của ông. Tuy nhiên, tác phẩm đầu tiên của ông là một phê bình cuốn Essay Cảo Luận 1690 của Locke. Tuy tác phẩm phê bình về Locke của ông nhan đề Cảo Luận Mới về Tri Thức đã viết xong năm 1704, nó chỉ được xuất bản gần 50 năm sau khi ông chết, 1765. Lý do của sự chậm trễ này là vì Locke đã qua đời năm 1704 và Leibniz nghĩ không nên tranh luận với người đã quá cố. Tập trung vào mô tả của Locke về tinh thần như một tabula rasa, tờ giấy trắng, Leibniz tưởng Locke tin tưởng rằng không có gì trong trí khôn nếu nó đã không có trước trong giác quan. Leibniz hiểu lầm Locke như tin rằng nếu lấy ra khỏi trí khôn các ý tưởng phát xuất từ kinh nghiệm thì trí khôn trở thành trống rỗng. Nhưng như ta đã thấy ở chương 5, thực ra Locke giả thiết một trí khôn đầy ắp các khả năng bẩm sinh. Dù sao, Leibniz đã cố gắng sửa sai triết học Locke theo như ông hiểu. Leibniz nói, không có gì trong trí khôn mà không có trước trong giác quan, ngoại trừ chính trí khôn. Thay vì một trí khôn thụ động như Leibniz tưởng Locke giả thiết, bây giờ, Leibniz giả thiết một trí khôn rất chủ động và ông còn đi xa hơn thế nữa. Leibniz hoàn toàn bác bỏ quan niệm của Locke rằng mọi tư tưởng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm. Ngược lại, ông nói không có ý tưởng nào từ kinh nghiệm. Leibniz tin rằng không có gì vật chất, ví dụ sự kích hoạt một cơ quan thụ cảm mà lại có thể tạo ra một ý tưởng là cái vô chất, và vì các ý tưởng không thể đến từ cái gì là vật chất như não nên chúng phải là bẩm sinh. Tuy nhiên cái gì bẩm sinh này là tiềm thể để có một ý tưởng. Kinh nghiệm có thể làm cho một ý tưởng ở tiềm thể trở thành hiện thể, nhưng không bao giờ có thể tạo ra một ý tưởng. Thuyết đơn tử. Leibniz kết hợp vật lý học, sinh học, nội quan và thần học thành một vũ trụ quan vừa kỳ lạ vừa phức tạp. Một mục tiêu của Leibniz là hòa giải nhiều khám phá khoa học mới và ngoạn mục với niềm tin Thượng Đế của truyền thống. Như ta đã thấy, Spinoza cũng từng cố gắng làm điều này bằng cách đồng hóa Thượng Đế với thiên nhiên, nhờ đó loại bỏ mọi mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học. giải pháp do Leibniz đề nghị thì phức tạp hơn. Với sự hỗ trợ của kính hiển vi mới được phát minh, Leibniz có thể thấy rằng sự sống tồn tại khắp nơi, ngay cả những nơi mà mắt trần không thể thấy. Ông cho rằng sự phân chia các sự vật thành sinh vật và vật vô sinh là vô lý. Ngược lại, ông kết luận rằng tất cả đều là sinh vật, vũ trụ được làm thành bởi một con số vô hạn, các đơn vị gọi là đơn tử. Đơn tử giống như một nguyên tử có sự sống và mọi đơn tử đều ý thức và hoạt động. Nhưng có một bậc thang thứ tự giữa các vật trong thiên nhiên tương tự với Scala Naturae, bậc thang thiên nhiên của Aristotle. Mặc dù mọi đơn tử đều hoạt động và ý thức, chúng khác nhau về mức độ rõ ràng và phân biệt của các tư tưởng mà chúng có thể có. Nói khác đi, các đơn tử khác nhau về sự thông minh. Cái mà đôi khi người ta gọi là vật chất ù lì là những vật được tạo thành bởi các đơn tử, chỉ có thể có các tư tưởng vô cùng hỗn độn và lẫn lộn. Như thế, trên bậc thang cao dần về trí thông minh, có cây cỏ, vi khuẩn, côn trùng, động vật, con người và Thượng Đế. Như thế, sự khác biệt giữa mọi vật trong vũ trụ là khác biệt về lượng, không phải về phẩm. Mọi đơn tử tìm cách làm sáng tỏ các tư tưởng của chúng tùy theo mức độ khả năng của chúng, bởi vì các tư tưởng sáng sủa tạo ra khoái lạc. Chỗ này là điểm nhất trí quan trọng giữa Aristotle và Leibniz, vì Leibniz quan niệm đơn tử như một tiềm thể tìm cách trở thành hiện thể. Nói cách khác, mỗi đơn tử và do đó toàn thể thiên nhiên mang tính chất của một nguyên nhân cứu cánh hay mục đích. Ngay dưới bậc của Thượng Đế là con người có các đơn tử có khả năng tư duy rõ ràng nhất. Tuy nhiên, vì con người gồm mọi loại đơn tử, từ các đơn tử của vật chất, thực vật và động vật, nên tư tưởng chúng ta không luôn luôn sáng sủa. Tuy nhiên là con người, chúng ta có tiềm năng để có những tư tưởng sáng sủa chỉ xếp sau Thượng Đế mà thôi. Sự kiện con người có nhiều đơn tử có bản chất thấp hơn và các ý tưởng phát xuất từ đơn tử trỗi dược của chúng ta chỉ tồn tại dưới dạng những tiềm thể là điều cắt nghĩa tại sao chúng ta kinh nghiệm các ý tưởng với các mức độ sáng sủa khác nhau. Theo Leibniz, các đơn tử không bao giờ có thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái gì bên ngoài chúng. Vì vậy, cách duy nhất để chúng thay đổi, trở nên sáng sủa hơn là qua sự phát triển nội tại, nghĩa là bằng cách hiện thể hóa tiềm năng của chúng. Tương quan tinh thần thân xác. Như ta đã thấy, Leibniz tin kinh nghiệm cần thiết, bởi vì nó tập trung chú ý vào các tư tưởng đã có trong chúng ta và cho phép chúng ta tổ chức các tư tưởng của mình và hành động thích hợp. Nhưng kinh nghiệm không thể tạo ra ý tưởng. Sự gặp gỡ của các giác quan với thế giới vật lý không bao giờ tạo ra một cái gì thuần túy tinh thần, ví dụ một ý tưởng. Vì vậy, Leibniz bác bỏ thuyết nhị nguyên tinh thần thân xác của Descartes, nghĩa là ông bác bỏ thuyết tương tác của Descartes bởi vì cái vật lý không thể tạo ra cái tinh thần. Leibniz cũng bác bỏ ngẫu nhiên luận bởi vì ông nghĩ không thể tin rằng tinh thần và thân xác được phối hợp nhờ sự can thiệp liên tục của Thượng Đế. Thay vì thuyết tương tác của Descartes và thuyết ngẫu nhiên của Malebranche, Leibniz đưa ra tâm vật lý song hành luận dựa trên khái niệm về sự hòa hợp tiền định. Leibniz tin rằng các đơn tử không bao giờ ảnh hưởng lẫn nhau, nó chỉ có vẻ ảnh hưởng bề ngoài mà thôi. Toàn thể vũ trụ đã được Thượng Đế tạo dựng để có sự hòa hợp hoàn hảo, thế nhưng không có gì trong vũ trụ thực sự ảnh hưởng trên nhau. Có một sự tương ứng giữa tình trạng tri giác của mỗi đơn tử và các điều kiện bên ngoài nó, nhưng các tri giác này chỉ có thể được nói là tấm gương dọi lại các sự kiện bên ngoài hơn là do các sự kiện ấy tạo ra. Leibniz xin chúng ta tưởng tượng ra hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau và hoàn toàn chính xác và được đặt để chỉ cùng một giờ như nhau vào cùng một lúc. Sau đó hai đồng hồ này sẽ luôn luôn chạy cùng giờ như nhau mà không tương tác gì với nhau. Theo Leibniz, mọi đơn tử cũng giống như các đồng hồ ấy, kể cả các đơn tử tạo thành thân xác và tinh thần. Theo Leibniz, thế giới hiện có là thế giới tốt nhất có thể có. Ảnh hưởng của Leibniz. Triết học Leibniz đã nhận được những phản ứng rất khác biệt nhau từ các nhà viết sử tâm lý học. Về mặt tiêu cực, chúng ta có nhận xét của Esper. Nơi Leibniz, chúng ta có ví dụ điển hình về điều xảy ra cho tâm lý học khi nó nằm trong tay một nhà triết học có quan tâm chính và phương pháp tri thức là thần học, toán học và logic, và sử dụng các khái niệm của vật lý học và sinh vật học nhằm phục vụ cho tư duy siêu hình. Nơi Leibniz, chúng ta có một Parmenides của thế kỷ 17, 1964, trang 224. Về mặt tích cực, Brecht nói, công trình của Leibniz thật xuất sắc và đầy gợi hứng, đến nỗi nó thường được coi là một sự khai sinh tự nhiên của triết học Đức, 1965, trang 406. Chính quan niệm của Leibniz về tinh thần con người, linh hồn đã ngự trị triết học duy lý Đức trong nhiều năm. Brecht mô tả quan niệm ấy như sau. Leibniz nhấn mạnh tính tự phát của linh hồn. Theo ông, hoạt động của tinh thần có cái gì khác hơn chỉ là việc sắp xếp, chọn lọc và liên kết các cái có sẵn. Nó chủ yếu là sản xuất, sáng tạo và linh hoạt. 1965, trang 407. Thomas Reich. Thomas Reich, 1710-1796, sinh ngày 26 tháng 4 tại Strachan, một giáo xứ cách Aberdeen, Tô Cách Lan 20 dặm, nơi cha ông từng là mục sư trong 50 năm. Mẹ ông là thành viên của một gia đình Tô Cách Lan có thế giá và một ông cậu của ông là giáo sư thiên văn tại Oxford và là bạn thân của Newton. Reich từng là người Tô Cách Lan giống như Hume, nhưng khác với Hume, Reich đại diện cho thuyết duy lý thay vì duy nghiệm. Reich binh vực sự tồn tại của các khả năng lý trí bằng cách nói rằng chính những người cho rằng lý trí không tồn tại cũng phải dùng lý trí để hoài nghi sự tồn tại của nó. Lý trí thì lý luận, còn dạ dày thì tiêu hóa thức ăn, và cả hai làm phận sự của mình vì chúng được tạo ra để làm như thế. Reich nghĩ rằng lý trí cần thiết để chúng ta có thể kiểm soát các cảm xúc, thèm muốn và đam mê của chúng ta, và để chúng ta hiểu và chu toàn bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và con người. Hume từng lý luận rằng vì chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được các ấn tượng giác quan, nên tri thức của chúng ta hoàn toàn phải dựa vào chúng mà thôi. Vì vậy, theo Hume, tri thức về các điều như Thượng Đế, bản ngã, nhân quả và thậm chí về thực tại bên ngoài là hoàn toàn không thể đạt được. Reich mạnh mẽ chống lại quan điểm của Hume, ông cho rằng vì chúng ta thực sự có các tri thức như thế nên lý luận của Hume phải sai. Reich trình bày lý luận của ông chống lại Hume và các nhà duy nghiệm trong tác phẩm của ông nhan đề Nghiên cứu về tinh thần con người dựa trên các nguyên tắc của lương tri, 1764, Cảo luận về năng lực tinh thần của con người, 1785, và Những cảo luận về các năng lực chủ động của tinh thần con người, 1788. Reich giới thiệu triết học lương tri hay công cảm của ông chủ yếu trong tác phẩm thứ nhất và tâm lý học về khả năng của ông chủ yếu trong hai tác phẩm sau, và chúng ta sẽ thảo luận sau đây về cả hai. Lương tri. Reich lý luận rằng vì mọi người đều tin chắc sự tồn tại của thực tại vật lý, nó phải tồn tại. Hơn nữa, tại các tòa án, những người làm chứng đã tai nghe mắt thấy được đánh giá cao. theo luật pháp của mọi quốc gia, trong các cuộc xét xử long trọng nhất có ảnh hưởng tới sinh mạng và tài sản của công dân, phán quyết được đưa ra dựa theo các nhân chứng đáng tin vì đã tai nghe mắt thấy. Một thẩm phán chính trực sẽ lắng nghe mọi vấn nạn về sự chân thật của nhân chứng và cho phép nghi ngờ nhân chứng đã bị hối lộ. Nhưng không một thẩm phán nào sẽ giả thiết rằng các nhân chứng có thể bị áp lực vì họ tin tưởng vào mắt và tai họ. Còn chứng cớ nào mạnh hơn là phán đoán phổ quát của toàn nhân loại rằng chứng cớ của giác quan là một loại chứng cớ mà chúng ta có thể an tâm dựa vào trong những mối quan tâm quan trọng nhất của con người? Nghĩa là nó là một loại chứng cớ mà chúng ta không thể lý luận gì chống lại nó. Và vì vậy, lý luận thuận hay chống chứng cớ ấy quả là một sự thóa mạ lương tri. Nếu logic của Hume làm ông kết luận rằng chúng ta không bao giờ biết được thế giới vật lý, thì Red nói có cái gì không ổn trong logic của Hume rồi. Chúng ta có thể tin tưởng các ấn tượng của chúng ta về thế giới vật lý, bởi vì như thế là làm đúng với lương tri. Chúng ta tự nhiên có các khả năng xử lý và tìm ra ý nghĩa của thế giới vật lý. Red mô tả đời sống sẽ như thế nào nếu chúng ta không giả thiết rằng giác quan của chúng ta phản ánh đúng thực tại. Tôi quyết định không tin vào giác quan của mình. Tôi bị u đầu sức tráng khi đụng vào một cột đèn trên đường. Tôi rớt xuống một cái cống hôi thối và sau 20 lần hành động khôn ngoan và lý luận như thế, tôi bị lôi đi, nhốt vào một nhà thương điên. Theo Bin Lusum và Lehrer, 1983 trang 86. Người ta có thể nói họ không biết các cảm giác của họ có phản ánh đúng thế giới vật lý như Hume từng nói hay không, nhưng mọi người, kể cả Hume, giả thiết rằng có. Giả thiết khác đi là dấu hiệu có cơ sở để bị nhốt vào nhà thương điên. Duy hiện thực luận trực tiếp. Cảm giác của chúng ta không chỉ phản ánh chính xác thực tại mà còn phản ánh nó trực tiếp. Sự tin tưởng rằng chúng ta kinh nghiệm trực tiếp thực tại được gọi là duy hiện thực luận trực tiếp, đôi khi cũng gọi là duy hiện thực luận thô thiển, xem Heller 1986. Mặc dù như ta sẽ thấy, Red là một nhà duy lý, ông không tin rằng cần thiết phải sử dụng lý trí để kinh nghiệm môi trường một cách chính xác. Ông cũng không tin phải dùng các luật liên tưởng của các nhà duy nghiệm. Nói khác đi, Red không tin rằng ý thức được hình thành bởi một cảm giác được thêm vào một cảm giác khác hay vào việc nhớ lại các cảm giác khác. Ngược lại, chúng ta kinh nghiệm sự vật một cách trực tiếp như là sự vật vì khả năng tri giác bẩm sinh của chúng ta. Chúng ta tri giác trực tiếp thế giới theo các đơn vị ý nghĩa, chứ không theo các cảm giác rời rạc, sau đó được kết hợp bằng các nguyên tắc liên tưởng. Chúng ta sẽ thấy lại niềm tin này khi bàn về triết học Kant và tâm lý học Chesterton, hình thức, chương 14. Tâm lý học khả năng. Khi triển khai các khả năng suy luận của tinh thần, Red thảo luận về một số khả năng. Như thế có thể gọi ông là nhà tâm lý học khả năng. Các nhà tâm lý học hay triết học khả năng là những người nói đến các khả năng hay sức mạnh tinh thần khác nhau khi họ mô tả tinh thần. Trong lịch sử, tâm lý học khả năng rất thường bị hiểu sai hay trình bày sai. Người ta thường hay cho rằng các nhà tâm lý học khả năng tin rằng có một khả năng tinh thần nằm ở một chỗ đặc biệt trong não. Tuy nhiên, ngoại trừ các nhà hiện tượng luận sẽ bàn đến sau, thực sự không phải như thế. Người ta cũng thường cho rằng các nhà tâm lý học khả năng chỉ giả thiết các khả năng thay vì cắt nghĩa một hiện tượng tâm linh phức tạp. Ví dụ, người ta nhận thức bởi vì họ có khả năng nhận thức. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết các nhà tâm lý học hay triết học khả năng không tin vào các khả năng có tương ứng với các phần nào đó của não và họ cũng không dùng chúng để cắt nghĩa các hiện tượng tâm linh. Thường thuật ngữ khả năng được dùng để chỉ một loại khả năng tinh thần nào đó, chỉ thế thôi. Từ khả năng được sử dụng thường xuyên ở thế kỷ 17 trong các cuộc thảo luận về tinh thần. Bản thân Locke sử dụng nó rất thoáng, đồng thời cẩn thận lưu ý rằng từ này chỉ có một nghĩa là năng lực hay năng khiếu để làm một loại hoạt động nào đó như tri giác và nhớ, chứ nó không chỉ về một tác nhân hay bản thể và nó không có giá trị giải thích. Theo Locke và các nhà tư tưởng thời sau, một khả năng chỉ là một phạm trù để phân loại, chỉ có ích theo nghĩa phân loại sự vật mà thôi. Theo Albrecht, 1970 trang 36. Tuy có thể đúng như nhận xét của Albrecht rằng các nhà tâm lý học khả năng sử dụng thuật ngữ khả năng chỉ theo nghĩa phân loại, nhưng Red không sử dụng như thế. Theo Red, các khả năng tinh thần là các sức mạnh hoạt động của tinh thần. Chúng tồn tại thực sự và ảnh hưởng đến các tư tưởng và hành vi của các cá nhân. Tuy nhiên, theo Red, các khả năng tinh thần là các khía cạnh của một tinh thần duy nhất, thống nhất, và chúng không bao giờ hoạt động riêng rẽ. Nghĩa là, khi một khả năng hoạt động, nó hoạt động liên hợp với các khả năng khác. Red luôn luôn nhấn mạnh sự duy nhất của tinh thần. Tóm lại, chúng ta có thể nói là, đối với Red, các khả năng là các khía cạnh của tinh thần thực sự tồn tại và ảnh hưởng đến hành vi và tư tưởng con người. Mọi khả năng đều được nghĩ là bẩm sinh và hoạt động liên hợp với các khả năng khác. Sau một cuộc duyệt xét kỹ lưỡng các tác phẩm của Red, Brooks, 1976, kết luận rằng Red đã kể ra cả thảy 43 khả năng khác nhau của tinh thần.